Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới lần thứ ba: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về nhà, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ ra ba cấp độ cốt lõi nhất của tình yêu, đó là Eros, Philia và Agape. Cấp độ cao nhất của tình yêu đó chính là tình yêu Agape, nghĩa là một tình yêu không tính toán, so đo, một tình yêu không có điều kiện, một tình yêu nhưng không và yêu cho đến cùng. Đây chính là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Đó là một thứ tình yêu tự hạ, tự hủy để đi đến tận cùng của sự từ bỏ, hy sinh cho người mình yêu. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi Phêrô về các cấp độ của tình yêu. Chúng ta có thể tưởng tượng khung cảnh mà Chúa Giêsu hỏi Phêrô. Có thể lúc đó Chúa đã nhìn một vòng các môn đệ xung quanh và hỏi Phêrô rằng: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Có lẽ Chúa Giêsu muốn nhắc Phêrô nhớ lại cái đêm mà ông hùng hổ trước mặt Chúa và anh em mình để nói rằng: "Dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Thật ra lúc này, Phêrô chưa mường tượng đến sự hy sinh phải có trong tình yêu đối với thầy. Ông chỉ đơn giản nghĩ là ông yêu mến thầy hơn những anh em khác và bộc phát ra mà thôi. Thế nhưng, sự yếu hèn của ông ngay sau đó đã làm mất đi tất cả những gì ông vừa hùng hổ nói lúc trước. Thế nên, khi Chúa Giêsu hỏi lần thứ ba, thì ông không còn dám so sánh ông với anh em mình nữa, cũng nhìn thấy sự yếu hèn trước đó của ông. Trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô, Chúa đã lặp lại ba lần câu hỏi với Phêrô. Điều đó có lý do của Ngài. Chúa Giêsu muốn cho Phêrô thấy và hiểu rõ bản chất đích thực của tình yêu không chỉ dừng lại ở việc nói trên môi miệng, trên cảm xúc, nhưng tình yêu đó còn là trách nhiệm và hy sinh nữa. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng tình yêu là sự chung thủy, là món quà và trách nhiệm. Vì thế, đây là bài học của Chúa Giêsu dành cho Phêrô. Nếu anh yêu Thầy, anh hãy dâng đời sống của anh để chăn dắt chiên của Thầy. Như thế, chúng ta chỉ có thể chứng minh lòng yêu Chúa của mình bằng cách yêu thương tha nhân. Bởi vì yêu thương là một đặc ân lớn nhất của Thiên Chúa dành cho con người, nhưng nó cũng kèm theo một trách nhiệm lớn là mến Chúa và yêu người. Tiếp đến, khi Chúa Giêsu nói tiếp với Phêrô rằng, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lấy lưng và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dắt anh đến nơi anh chẳng muốn. Ở đây Chúa Giêsu lại mang đến cho Phêrô một bài học lớn về tình yêu, đó là sự hy sinh. Mẫu gương nhãn tiền dành cho Phêrô đó là cuộc thương khó và cái chết của Thầy Giêsu trên thập giá. Không có hy sinh, tình yêu đơn giản chỉ là một giấc mơ đẹp, chứ không phải hiện thực. Vì thế, qua cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và Phêrô, Chúa Giêsu đã dạy cho Phêrô và các môn đệ và cả chúng ta một bài học lớn về tình yêu, đó là tình yêu luôn luôn bao gồm trách nhiệm và sự hy sinh. Chúng ta chưa thật sự yêu Chúa nếu chưa sẵn sàng đón nhận trách nhiệm và vác lấy thập giá mỗi ngày. Trong đời sống gia đình, khi yêu các bạn trẻ nói lời yêu thương với nhau thì rất dễ. Nhưng khi tiến đến đời sống hôn nhân, tình yêu đó không còn là một giấc mơ đẹp, một túp lều chăn hay quả tim vàng nữa, nhưng là một trách nhiệm và sự hy sinh lớn lao dành cho nhau và cho con cái. Tuy nhiên, thực tế của xã hội hôm nay cho chúng ta thấy các bạn trẻ yêu nhau thì nồng thắm, nhưng khi cưới nhau về vài tháng, vài năm là ra tòa ly dị rất nhanh. Mấu chốt của sự cố này là gì? Đó chính là câu tuyên bố hùng hổ của Phêrô: dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Khi yêu nhau, các bạn trẻ chỉ dừng lại ở cảm giác trong tình yêu mà thôi. Các bạn chưa hề nghĩ tới trách nhiệm và sự hy sinh sẽ phải đối diện khi cưới nhau về. Thế nên khi sự cố xảy ra trong đời sống, các bạn đã bỏ chạy rất nhanh để cứu thân mình. Các bạn không có khả năng hy sinh và có trách nhiệm với nhau. Rồi trong việc nuôi dạy con cái cũng vậy. Tình yêu các bạn dành cho nhau, nhưng cũng là trách nhiệm và sự hy sinh mà các bạn phải đối diện khi nuôi dạy con cái. Vì thế, cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô đó cũng chính là cuộc đối thoại giữa Chúa và chúng ta, cũng là cuộc đối thoại giữa chúng ta với nhau. Con có yêu mến Thầy không? Chúng ta có yêu mến nhau không? Mỗi người chúng ta nhìn vào đời sống của mình, với Chúa, với chính mình và với tha nhân để có riêng câu trả lời cho chính mình. Lạy Chúa, yêu thương là quà tặng mà Chúa đã ban cho chúng con, cũng là sự hy sinh mà Chúa đã cứu lấy chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con, để trong cuộc sống thực tế, chúng con biết đón nhận trách nhiệm và sự hy sinh. Khi chúng con nói lời yêu nhau với anh chị em của mình, đó cũng chính là tình yêu mà chúng con thưa lên cùng Chúa. Amen.
Đời con đã được Chúa thương, tình thương thiết bao lạ lùng. Trên phận đèn tôi thơ, trên phận người lữ tư, tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủi an duy nhất mà thôi. Tim con gieo vui hoan lạc, trong tình Ngài hương thơm ngát, trong từng lời ca tiếng hát. Ngày nỗi niềm con cảm ơn vạn lời, tình Chúa con luôn tín trung tuyệt vời. Ôi tình nhiệm màu tinh không, thánh danh Ngài cao trọng quyền năng. Đời con đã được Chúa thương, tình thương biết bao lạ lùng gì trên phận đèn tuổi thơ, trên phận người đời thứ. Tình yêu Chúa là thuốc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui. Chúa là uy an duy nhất mà tôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục Roma. Vào lúc 3:30 chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Thánh Giuse ở đường Trionfale ở mặt tây Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ khoảng 70 linh mục thuộc phong linh mục từ 40 năm trở lên. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong chương trình mới của Đức Thánh Cha gặp gỡ các cha sở và các linh mục trong giáo phận Roma. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Cha Bandorena, phó giám quản Roma, và Đức Cha Michele Di Tolve, đặc ủy về phó tế, linh mục và đời sống tu trì, cha sở và cha phó của giáo xứ. Linh mục cao niên nhất trong số các linh mục là cha Antonio Ciani, 94 tuổi, với 70 năm linh mục. Sau lời giới thiệu của Đức Cha Di Tolve, cuộc trao đổi diễn ra không có sự tham dự của giới báo chí hoặc những người khác. Phòng báo chí tòa thánh cho biết các vị đã nói về các vấn đề mục vụ, sự dấn thân trong giáo phận và các giáo xứ ở thủ đô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh giá trị hoạt động của các cha sở và linh mục trên đường phố, tầm quan trọng của sự dịu dàng trong việc hướng dẫn đoàn chiên. Ngài nói, khi dân chúng thấy sự dịu dàng của mục tử thì họ đến gần. Các linh mục cũng trao đổi với Đức Thánh Cha về việc đón tiếp, bí tích giải tội, lắng nghe và tha thứ, cũng như hoạt động trong các đền thánh. Đặc biệt, có một số khó khăn của các linh mục cao niên cũng được nhấn mạnh. Trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh giá trị của tương quan giữa các linh mục cao tuổi và trẻ tuổi. Ngài nói, những người ông phải ở lại trong gia đình. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ và kết thúc với những lời cảm ơn của Đức Thánh Cha. Ngài nhắn nhủ các linh mục đừng mệt mỏi, hãy cầu nguyện và đồng hành với giáo hội. Sau khi gặp gỡ các linh mục, Đức Thánh Cha còn ở lại để gặp gỡ, nói chuyện với 110 em bé của trường mẫu giáo Thánh Giuse khu vực Trionfale và cả các em mới xưng tội rước lễ lần đầu và 70 em đang theo học giáo lý. Theo dự kiến, lúc 3:30 chiều thứ tư ngày 29 tháng 5 tới đây, tại nhà rồng, các nữ môn đệ thầy chí thánh ở đường Portuense, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục chịu chức trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2024, tức là trong 10 năm đầu tiên của đời linh mục. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục thụ phong từ 11 đến 39 năm. Đức Cha Di Tolve giải thích rằng, ước muốn của Đức Thánh Cha là sau khi kết thúc một vòng các lĩnh vực của giáo phận Roma, Ngài gặp tất cả các linh mục theo các năm chịu chức của các vị, mục đích là để duy trì một cuộc đối thoại trực tiếp với các linh mục trong giáo phận, bắt đầu từ các vị cao niên. Tông sắc mới công bố về năm thánh sẽ là một trong những đề tài của cuộc đối thoại và trao đổi. Theo niên giám năm 2023 của tòa thánh, giáo phận Roma có khoảng 2.600.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 3.175.000 dân cư, 331 giáo xứ, 245 thánh đường, 1.350 linh mục giáo phận. Trong số này có 860 vị làm việc tại các xứ đạo, 1.820 linh mục đồng, 3.560 nam nữ tu sĩ, 3.560 nam tu sĩ và 22.700 nữ tu. Xét về số tín hữu Công giáo, Roma đứng thứ hai sau tổng giáo phận Milano, Bắc Ý, với 4.962.000 tín hữu Công giáo. Đây cũng là giáo phận lớn nhất Âu Châu.
Tin giáo phận phát diện, hội dòng Mến Thánh Giá phát diện bế mạc tổng tu nghị lần thứ 12. Từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 5 vừa qua, Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã tổ chức tổng tu nghị lần thứ 12 từ năm 2024 đến năm 2028 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng với chủ đề Yêu cho đến cùng. Sáng thứ Hai ngày 13 tháng 5, ngày cuối của tổng tu nghị, quý chị em đại biểu đã trở về cộng đoàn nhà mẹ tại Phát Diệm để bầu chọn ban điều hành mới. Ngày trọng đại này bắt đầu với thánh lễ xin ơn thánh thần do Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, chủ chăn giáo phận Phát Diệm chủ sự. Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha tổng đại diện An Tôn và cha đồng hành Giuse Trần Hòa Hưng dòng Salesian Don Bosco, người đã đồng hành với chị em trong suốt kỳ tổng tu nghị. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô đã căn dặn các chị em như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Can đảm đi theo con đường thầy đã đi, cho dù cả thế giới chống lại. Con đường đó chính là thập giá. Đức chánh giáo phận đã gợi mở cho các chị em phương thế để thực thi can đảm, đó là phải luôn luôn gắn kết với Chúa như cành nho với thân nho, đón nhận nhờ sống là tinh thần của Chúa. Có như thế mới loại bỏ được tính cục bộ, phe nhóm, là nguyên do phá vỡ tình huynh đệ, sự hiệp nhất. Đặc biệt, Đức cha Phêrô nhấn mạnh về vai trò của Chúa Thánh Thần và phân nghe theo tiếng của người, can đảm nói lên tiếng nói riêng, không bị áp lực bởi người khác. Vị chủ chăn giáo phận xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ mỗi người để can đảm chiến thắng thế gian bằng một tình yêu cho đến cùng. Kết thúc thánh lễ, tại nhà nguyện, tất cả quý vị hướng trọn đã bỏ phiếu đề cử chức vụ tổng phụ trách. Sau đó, phiếu đề cử được mở tại phòng hội của hội dòng, dưới sự chứng kiến của Đức cha giáo phận và toàn thể chị em. Sau thời gian bầu cử, tổng tu nghị đã chọn ra được ban điều hành mới cho nhiệm kỳ 2024 đến 2028, gồm có tổng phụ trách hội dòng là chị Katarina Trần Thị Thắm, chị phó tổng phụ trách là chị Anna Hoàng Thị Hương cùng với 6 chị cố vấn khác. Kết thúc ngày làm việc, chị tân tổng phụ trách và ban điều hành mới đã cử hành nghi thức nhận chức và phục quyền. Tổng tu nghị lần thứ 12 của hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã kết thúc trong niềm tri ân và cảm tạ, hy vọng tinh thần nhiệt huyết của ban điều hành mới và của toàn thể quý chị em sẽ là dấu chính để viết trang sử mới cho hội dòng trong sứ vụ loan báo tin mừng nơi giáo hội địa phương.
In Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cứu trợ Afghanistan và cầu nguyện cho một nền hòa bình chung kết. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, với khoảng 20.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cứu trợ cho các nạn nhân bị lụt ở Afghanistan và cầu nguyện cho một nền hòa bình chung kết, không còn chiến tranh nữa. Hôm 14 tháng 5 vừa rồi, 311 người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em bị lụt bất ngờ ở miền đông bắc Afghanistan, cụ thể là tại các tỉnh Baghlan, Gò và Herat. Hiện tại, tỉnh Parakasan ráp giới với nước Tajikistan, chính quyền địa phương ước lượng có khoảng 2.000 súc vật bị chết. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp khẩn cấp và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất tại nước này. Đồng thời, Ngài cũng tái kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh. Tất cả cùng nhau, chúng ta hãy cầu nguyện để có một nền hòa bình chung kết, không còn chiến tranh nữa, vì chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Chúng ta đừng quên Ukraine đau thương, đừng quên Palestine, Israel và Myanmar.
Tin Vatican công bố các quy luật ban ơn toàn xá trong năm thánh 2025. Hôm 13 tháng 5 năm 2024, Tòa ân giải tối cao đã công bố các quy luật ban ơn toàn xá trong năm thánh 2025, theo đường hướng tổng quát mà Đức Thánh Cha đã đề ra trong tôn sách ấn định năm thánh, công bố hôm 9 tháng 5 vừa qua. Trước tiên là ơn toàn xá được ban cho các tín hữu hành hương các nơi thánh, như tại 4 đại phương khung thánh đường ở Roma và 3 thánh đường cùng với một số nơi thánh đặc biệt khác ở Roma. 3 thánh đường quan trọng tại thánh địa và tại các giáo phận nơi nhà thờ chính tòa hoặc tiểu vương cung thánh đường do Đức Giám mục giáo phận ấn định. Trong số các nơi khác trên thế giới, có 2 tiểu vương cung thánh đường ở Assisi là đền thờ Thánh Francisco và đền thờ Đức Mẹ các thiên thần, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Pompey và đền thờ thánh Anton Padova. Các tín hữu cũng có thể được ơn phản xá khi thực hiện các công việc bác ái, từ bi và thống hối như các tuần đại phúc, tĩnh tâm, gặp gỡ học hỏi về các văn kiện cộng đồng, sách giáo lý của giáo hội công giáo. Ngoài ra tất cả các giám mục giáo phận hoặc các vị tương đương trong ngày thuận tiện nhất trong năm thánh. Khi cử hành buổi lễ chính tại nhà thờ chính tòa và trong các thánh đường năm thánh, có thể ban cách làm tòa thánh kèm theo ơn toàn xá cho các tín hữu dự lễ. Tòa ân giải cũng quyết định rằng, mặc dù theo quy luật thông thường, tín hữu chỉ được một ơn toàn xá mỗi ngày, nhưng trong trường hợp họ thực hành việc bác ái dành cho các linh hồn nơi luyện tội và được rước lễ hợp pháp lần thứ 200 ngày, thì họ có thể được hưởng trong cùng ngày ơn toàn xá thứ hai dành cho các linh hồn nơi luyện tội. Các ơn xá trên đây được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Tòa ân giải tối cao cũng nhắn nhủ các linh mục hãy quảng đại và tận tụy giải tội cho các tín hữu.
In New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định giải pháp quân sự không mang lại tương lai. Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, tuyên bố rằng những gì đang xảy ra tại Ukraine và Trung Đông chứng tỏ rằng giải pháp quân sự không ổn và cho thấy hàng ngàn sinh mạng bị tiêu diệt, các gia đình tàn vỡ cùng với các gia cư và cơ cấu hạ tầng. Vì thế, cần đi theo con đường khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các cơ quan truyền thông của Vatican truyền đi hôm 14 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Garcia phát họa những hành trình cần thiết để đạt tới hòa bình, nêu bật những phương thế, kể cả những phương thế mà ngành ngoại giao quốc tế có được, có thể giúp giảm bớt xung đột và cho đến nay chưa được sử dụng. Trong số các phương thế đó, có các cuộc thương thuyết, điều tra, làm trung gian, hòa giải, làm trọng tài, các quy luật xét xử, lại tới các tổ chức hoặc các hiệp định miệng. Thêm vào đó, có hàng loạt các sáng kiến nhân đạo có thể giúp đạt tới các giải pháp. Tóm lại là có nhiều chỗ cho các sáng kiến khác nhau, nhưng cơ bản vẫn là ý chí cương quyết và cùng muốn sử dụng chúng trong tinh thần tôn trọng công tác quốc tế. Chẳng vậy sẽ thật khó khăn thực thi chúng trong thực tế. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh cũng nhắc lại tình trạng chi phí hiện nay chưa từng có trước đây, những ngân khoản dành cho việc võ trang tại nhiều nước. Lẽ ra, số tiền đó phải được đầu tư để sử dụng tốt hơn cho sự phát triển xã hội kinh tế và cần tái lập sự tín nhiệm các cơ cấu ngoại giao và cộng tác. Căn cột của tình trạng trên đây là ảo tưởng nguy hiểm, nghĩ rằng an ninh là do võ lực và việc sở hữu võ khí mang lại. Trong thực tế, an ninh là kết quả của những tương quan dựa trên sự tín nhiệm nhau và tinh thần trách nhiệm. Theo nghĩa đó, Đức Tổng Giám mục Garcia nói, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ hoặc về tình bạn xã hội chắc chắn vào có một sự hoán cải cần thiết nếu muốn đạt tới mục tiêu hòa bình.
Xin giáo phận Xuân Lộc, dưới hiền mẫu giáo phận Xuân Lộc cử hành ngày của mẹ tại núi cuối. Sáng Chủ nhật vừa qua, đại lễ Chúa lên trời và cũng là ngày của mẹ, đã có khoảng 2.000 quý bà cố quy tụ về trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối để hành hương và mừng đại lễ Chúa lên trời và ngày của mẹ. Sau khi khai mạc và lời chào mừng của cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cộng đoàn tham dự đã cùng cầu nguyện với mẹ Maria qua giờ kinh mừng cuối. Kế đó, cộng đoàn hiện diện cùng lắng nghe và chia sẻ của cha tổng đại diện Đa Minh với đề tài Giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể theo gương Đức Mẹ Maria. Sau bài chia sẻ là thánh lễ tạ ơn mừng Chúa lên trời do Đức Cha Gian Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận chủ sự. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Gian đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 280.000 người mẹ trong giáo phận, một con số tương ứng với chừng ấy gia đình ở trong giáo phận Xuân Lộc. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gian nhắc lại mục đích định hướng mục vụ của giáo phận trong năm nay khi mời gọi mọi người sống hiệp hành trong giáo hội nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Cuối thánh lễ, một bà cố đã đại diện cho quý cố trong giáo phận, ngỏ lời cảm ơn đến Đức Cha và cha tổng đại diện, cha đặc trách, cha quản lý trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối giáo xứ Giúp Mơ, quý ban trị sự giới hiền mẫu giáo phận, giáo hạt và những đoàn thể liên hệ. Tại lễ Chúa Lên Trời và mừng ngày của mẹ của giới hiền mẫu giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc trong tâm tình tri ân và vui tươi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, bộ phim có tựa đề 127 giờ sinh tử được Điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2010 là một bộ phim được xây dựng từ câu chuyện có thật xảy ra hồi năm 2003 của một chàng trai ham mê du lịch 26 tuổi tên là Aaron Braxton. Vốn tính thích mạo hiểm, Aaron đã một mình đi khám phá hẻm núi Blue John Canyon tại miền nam Utah. Không may, sau cú nhảy từ trên vách núi xuống, Aaron bị một tảng đá lớn rơi vào tay, khiến anh mắc kẹt giữa hai vách của một hẻm núi hẹp hẻo lắm và vắng vẻ. Aaron vừa đau đớn vì cánh tay phải đang bị kẹt cứng dưới tảng đá lớn, vừa sợ hãi tột cùng vì biết rằng mình không thể nào thoát ra khỏi hẻm núi ấy. Những gì anh có chỉ là một chút nước, một chút lương khô, một chiếc máy ảnh, vài sợi dây leo núi và một con dao cùng. Suốt 5 ngày sau đó, Aaron phải đấu tranh tìm mọi cách để giải thoát bản thân và sinh tồn. Thức ăn và nước uống mỗi lúc một cạn kiệt, và lũ quạ cùng với đám côn trùng thì liên tục tấn công anh. Dù vậy, Aaron vẫn không bỏ cuộc. Anh cố gắng dùng dây thừng và bật người lên để thoát ra khỏi tảng đá, liên tục xua đuổi bầy quạ và côn trùng. Khi mọi cố gắng đều vô hiệu, cuối cùng, Aaron đã thực hiện một quyết định hết sức táo bạo và đau đớn. Đó là tự mình bẻ gãy phần xương tay và dùng con dao xếp quần đem theo, cắt cục cánh tay đang bị mắc kẹt, để có thể thoát ra khỏi tảng đá. Hầu như toàn cảnh bộ phim chỉ diễn ra ở một vị trí là hẻm núi, với một nhân vật chính như muốn lột tả sự kiên cường và quyết tâm cao độ của một con người đang dốc hết sức lực vượt qua khó khăn để giữ lấy sự sống của mình. Bộ phim truyền được một cảm hứng tích cực cho khán giả, đó là sự thành công và những kết quả tốt đẹp sẽ đến với những ai kiên cường vượt qua những khó khăn và thử thách. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đại văn hào người Nga Maxim Gorky đã từng phát biểu rằng tính cách của con người được trưởng thành trong bão táp. Thật vậy, những người sống trong hoàn cảnh thuận lợi, luôn được bao bọc, chở che, sẽ có nguy cơ trở nên yếu đuối, thiếu bản lĩnh và dễ dàng đầu hàng, buông xuôi trước khó khăn và thách đố. Trái lại, những người đã từng sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt và trải qua nhiều phong ba bão táp của cuộc đời sẽ rèn luyện được cho mình một tính cách mạnh mẽ và bản lĩnh kiên cường để có thể giải quyết những vấn đề khó khăn của chính mình, để tồn tại một cách đúng nghĩa và chạm tới được những thành công. Chàng thanh niên Aaron đã trao dồi cho mình một tính cách mạnh mẽ, gan dạ nhờ kinh nghiệm của những lần leo núi. Cho nên, khi rơi vào tình huống khắc nghiệt, phải một mình đứng ở ranh giới sinh tử, anh đã không buông xuôi mà kiên cường chấp nhận sự đau đớn và mất đi một phần thân thể để giữ lấy mạng sống của mình. Sự kiên cường không phải là khả năng thiên phú bẩm sinh, tự nhiên mà có khi chúng ta chào đời, nhưng được hình thành và tôi luyện theo thời gian và những trải nghiệm bằng mồ hôi nước mắt của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách của cuộc sống. Dù muốn hay không, thì cuộc sống của mỗi người đều có những trở ngại và thách đố riêng. Càng bền chí và kiên cường vượt qua nghịch cảnh, chúng ta càng thủ đắc được những thành công bất ngờ và làm cho cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa. Mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về sự kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh đó chính là mẹ Maria. Có thể nói, kể từ khi cất lời xin vâng với Thánh Ý Chúa và trở thành mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, mẹ đã bắt đầu đối diện với biết bao nghịch cảnh. Chúng ta được biết đến bảy sự thương khó của mẹ Maria là bảy biến cố đau buồn lớn lao nhất đã xảy ra trong cuộc đời của mẹ và của Chúa Giêsu, khiến mẹ phải chịu đau khổ tột cùng. Niềm tin tưởng và cậy trông vào lời Thiên Chúa hứa mà mẹ luôn ấp ủ trong lòng đã trở thành sức mạnh giúp mẹ luôn vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh xảy đến. Nhất là mẹ đã kiên cường bước theo chân Chúa Giêsu trên đường khổ nạn, đến dưới chân thập giá của Người và chứng kiến cái chết của con mình trong đau thương nhưng không bi lụy. Ước gì chúng ta luôn biết ngước trông lên mẹ và xin mẹ giúp chúng ta cũng có được sức mạnh và sự kiên cường vượt thắng mọi khó khăn, thử thách và nghịch cảnh trong đời mình. Lạy mẹ Maria, mẹ đã kiên cường đi trọn hành trình dương thế với Chúa Giêsu trong mọi thử thách, đớn đau của nghịch cảnh và trở thành đóa hoa kiên cường, tỏa hương thơm ngát cả trên thiên quốc và dương thế. Xin giúp chúng con cũng noi gương mẹ, trở thành đóa hoa kiên cường, luôn vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh của mình nhờ sức mạnh của Chúa. Amen.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.